Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Postcard Cuộc sống của thanh niên mới lớn. Mình là Nguyễn Hải Đăng, một du học sinh tại UBC, Canada. Trước khi bắt đầu thì mình xin phép xin lỗi các bạn vì trong hơn một tháng vừa qua mình không ra thêm tập nào mới. Vì vậy nên hôm nay mình muốn chia sẻ về lý do tại sao mình không ra tập mới trong một thời gian dài như vậy. Một chủ đề mà có lẽ sẽ rất hữu ích cho bất kỳ ai đang theo tuổi học vấn, đặc biệt là một môi trường quốc tế như UBC. Đó chính là việc học tập và làm việc nhóm. Tại UBC, một trong những trải nghiệm quý giá nhất mà mình có được chính là cơ hội hợp tác với các bạn học từ khắp nơi trên thế giới trong các dự án nhóm. Ban đầu thì mình phải thừa nhận rằng việc này không hề dễ dàng. Sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và cách làm việc có thể tạo ra không ít thách thức. Nhưng mà chính những cái thách thức ấy lại là cơ hội tuyệt vời để học hỏi và phát triển. Trong một dự án nhóm gần đây của môn Core 196, mình và các bạn trong nhóm đã phải dành nhiều buổi tối để thảo luận, đôi khi là qua video call, do mỗi người đều có một lịch trình bận rộn. Như vậy thì chúng mình không chỉ tìm ra giải pháp cho dự án, mà còn học được cách kiên nhẫn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau. Điều này giúp mình nhận ra giá trị của sự đa dạng và cách thức của nó phải thúc đẩy sự sáng tạo. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc cố gắng lắng nghe và thấu hiểu các thành viên trong nhóm cũng sẽ dễ dàng. Trong nhóm của mình có một bạn nam người Canada gốc Trung Quốc, dù khá là thông minh nhưng mà lại rất là lười, và một cô bạn người Ấn Độ rất là cần cù, chăm chỉ. Trong một khi buổi họp nhóm, chỉ vì bạn nam kia nhắc ra vài lỗi sai ngữ pháp của bạn nữ mà khiến bạn ấy cảm thấy tự ti rồi cãi nhau với bạn nam. Cũng may là có mình và một bạn nữ khác trong nhóm hòa giải thì mọi người mới tiếp tục chung sức làm việc để kịp hoàn thành tiến độ bài tập. Đó cũng là lý do mà mình khuyên các bạn, nếu sau này học tập tại UBC hoặc học tại bất kỳ đâu đi chăng nữa, nếu giáo sư không tự phân nhóm với các bạn thì các bạn hãy cố chọn cho mình những người mà mình có thể lắng nghe, chia sẻ để cùng nhau hoàn thành bài tập của mình một cách tốt nhất có thể. Một trong những điểm mạnh khi làm việc nhóm tại UBC là sự hỗ trợ từ các giáo viên và trợ giảng. Họ không chỉ cung cấp hướng dẫn chuyên môn mà còn giúp chúng mình phát triển phần kỹ năng mềm như là lãnh đạo và giải quyết xung đột qua các workshop và tư vấn cá nhân. Thậm chí là trong nhóm có 1.5 của chúng mình nhiều lần đi hỏi bài anh trợ giảng, thậm chí là nhờ anh đọc lại toàn bộ bài của chúng mình dài vài chục trang A4 và đưa ra lời khuyên. Nhưng mà anh thì chưa từng lần phàn nàn nào và vẫn rất là nhiệt tình hỗ trợ. Điều này thì khiến cho cái quá trình học tập và làm việc nhóm trở nên mạch lạc và hiệu quả hơn rất là nhiều. Một điều mà mình rất là trân trọng khi học tập tại UBC đó chính là cơ hội được làm việc với những người bạn đến từ các nền văn hóa khác nhau. Qua mỗi một dự án thì mình không chỉ học được cách thức làm việc mà còn hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới xung quanh. Điều này thì không chỉ giúp cho mình trở nên linh hoạt và thích nghi tốt hơn trong môi trường làm việc đa văn hóa sau này, mà còn mở rộng tầm nhìn và lòng khoan dung của bản thân. Hơn nữa thì UBC cung cấp nhiều nguồn lực hỗ trợ học sinh viên trong quá trình học tập và làm việc nhóm, từ các không gian học tập trung, phòng học nhóm đến các công cụ trực tuyến giúp quản lý dự án và tương tác. Nhờ đó mà dù mỗi người chúng ta có thể đang ở một quốc gia, khu vực khác nhau trong thời gian dịch bệnh hoặc bất kỳ một thời gian nào khác, nhưng vẫn có thể cộng tác và học hỏi từ nhau cách rất là hiệu quả. Tiếp theo là làm việc nhóm tại UBC đã dạy mình tầm quan trọng của việc xúc tiến mục tiêu chung trước cái lợi ích cá nhân. Dù mỗi thành viên trong nhóm có thể có mục tiêu nghề nghiệp và hướng đi riêng, nhưng mà khi làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ học được cách đặt mục tiêu chung lên hàng đầu. Mình đã chứng kiến sự thay đổi tích cực trong tư duy và hành động của bản thân và các bạn khi mà mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn, đạt được mục tiêu đề ra. Nhóm học của mình từng đối mặt với một dự án thực sự thử thách, đòi hỏi chúng mình phải áp dụng kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua cái quá trình này, thì mỗi thành viên đã có cơ hội phát triển cái sở trường và học hỏi từ người khác. Dù ban đầu có một số bất đồng, nhưng qua thời gian, chúng mình đã học cách điều chỉnh, tìm ra điểm chung và cuối cùng đạt được thành công ngoài mong đợi. Điều quan trọng mình học được là dù trong bất kỳ một tình huống nào, việc duy trì sự tôn trọng và mở lòng với các ý kiến đa dạng sẽ tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và sáng tạo. Sự đa dạng không chỉ là sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, mà còn là sự đa dạng trong suy nghĩ và cách tiếp cận vấn đề. Tuy nhiên, có một điều vô cùng quan trọng mà các bạn học tại UBC Solder trong tương lai hoặc tại bất kỳ một chơi trường danh giá nào đều cần chú ý, đó chính là lòng tự tôn của học sinh tại đây. Các bạn không bao giờ nên tỏ ra là mình tài năng hơn người khác cùng nhóm, hoặc là tỏ ra mình là người lãnh đạo của cả nhóm. Ví dụ khá rõ là câu chuyện mình kể ban đầu về hai bạn trong nhóm Core 196 của mình cãi nhau chỉ vì bị đối phương làm mình tự ti. Có rất là nhiều cái lý do cho vấn đề này. Đầu tiên có thể chính là cái sự khác biệt văn hóa, chủng tộc. Tuy rằng ở đây là một môi trường quốc tế với học sinh từ các quốc gia khác nhau trên toàn cầu, nhưng vẫn không tránh khỏi những xung đột, tranh chấp hoặc cãi vã do khác biệt văn hóa gây nên. Thậm chí cũng có thể là sự căm thù của các chủng tộc, đất nước với nhau. Dù theo mình thấy thì điều này cũng không phổ biến tại UBC. Lý do thứ hai có thể là do gia cảnh của các học sinh UBC. Đại đa số học sinh học tại UBC đều có gia cảnh rất là khá giả để chu cấp cho học phí và chi phí ăn ở hàng năm vô cùng đắt đỏ của họ. Chỉ có số ít học sinh là có được học bổng toàn phần. Sinh ra trong những gia đình quyền quý thì khiến cho những học sinh tại UBC tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng sẽ rất là khó chấp nhận nếu có ai đó tỏ ra trịnh thượng hoặc là sai bỏ họ làm bất cứ việc gì. Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, học sinh tại UBC đa số đều là những người có học lực tốt khi còn ở trường cấp 3. Một số người thậm chí còn là những lãnh đạo trẻ của những tổ chức phúc lợi, những mô hình kinh doanh hoặc là những câu lạc bộ có quy mô lớn. Vì vậy nên rất là khó để học sinh ở UBC, đặc biệt là Solder, chấp nhận cúi đầu trước người khác. Vì vậy nên có thể thấy là dù trong nhóm có một người giỏi hơn hẳn hoặc là khá có thể lãnh đạo thì họ nhiều lắm chỉ có thêm tiếng nói trong nhóm, chứ rất khó để lãnh đạo cả nhóm vì lòng tự tôn của những thành viên còn lại không cho phép người này lãnh đạo họ. Tóm lại thì việc học tập và làm việc tại UBC không chỉ là quá trình học về kiến thức chuyên môn mà còn là hành trình phát triển bản thân, học cách làm việc với người khác và trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm. Những kỹ năng và bài học này sẽ theo mình suốt cuộc đời, giúp mình không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong hành trình học tập và phát triển bản thân. Đừng quên theo dõi kênh Cuộc Sống của Thanh Niên Mới Lớn để cập nhật những tập mới nhất. Chúc mọi người một ngày tốt lành và hãy tiếp tục vươn xa trên con đường học vấn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo.